Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 22 tháng 4 năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha trong kinh chiều trọng thể Chúa Nhật kính lòng Chúa thương xót. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Đình là bánh bơi trời, đang rộng ban khắp nơi. Ai ăn sẽ được trường sinh đến muôn đời. Đình là rượu bời trời, đang rộng ban khắp nơi. Ai uống sẽ được trường sinh đến muôn đời. Mình mau thánh mùa trời là của ăn tuyệt vời. Người ơi mau mau đến dự tiệc thánh huyền. Mình mong thánh vua trời là của ăn tuyệt vời. Người ơi mau mau đến dự tiệc thánh tình.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 35 đến câu 40. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Nhưng tôi đã bảo các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi. Và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài. Vì tôi tự trời mà xuống. Không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý đấng đã sai tôi. Mà ý của đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của cha tôi là tất cả những ai thấy người con và tin vào người con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Quý ông bà và anh chị em thân mến, một đứa bé được lớn lên nhờ tình yêu thương chăm sóc của cha mẹ. Một người Kitô hữu cũng được lớn lên trong ân sủng nhờ việc kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể. Tôi là. Đây là cách nói Đức Giêsu thường dùng trong sách Tin mừng theo Thánh Gioan. Tôi là ánh sáng. Tôi là cửa. Tôi là sự sống lại và là sự sống. Với kiểu nói này, Đức Giêsu muốn nói rằng Thiên Chúa ban tặng cho loài người muôn ngàn hồng ân, và với tư cách là người được Thiên Chúa sai phái đến thế gian, Đức Giêsu sẽ thực hiện một cách tuyệt hảo những hồng ân ấy. Đức Giêsu thấy dân chúng kiệt sức, đói lả vì họ đã đi theo người. Vì thế, Đức Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho dân chúng được ăn no nê. Người đã thêm sức cho họ, không những về thể xác, mà về tinh thần, khi người khẳng định, chính tôi là bánh sự sống. Đức Giêsu thể hiện tình thương yêu nhân loại bằng cách biến mình thành của ăn để nuôi sống hết thảy mọi người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho chúng con bánh sự sống, chính là Chúa. Xin Chúa cho chúng con trong cuộc sống luôn nhớ tới Chúa, để chúng con không hề đói và không hề khát bao giờ, vì có Chúa luôn ở với chúng con và trao ban cho chúng con nước và bánh hằng sống. Amen.
Đây là bánh bởi trời đang rộng ban khắp nơi, ai ăn sẽ được trường sinh đến muôn đời. Đây là rượu bởi trời đang rộng ban khắp nơi, ai uống sẽ được trường sinh đến muôn đời. Mình mau thánh mùa trời là của anh tuyệt vời, người ơi mau mau đến dự tiệc thánh huyền diệu. Mình mong thánh mùa trời là của anh tuyệt vời, người ơi mau mau đến dự tiệc thánh tình yêu.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin đặc biệt từ Giáo phận Vĩnh Long, Việt Nam. Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, nguyên giám đốc chương trình Đài Phát thanh Chân lý Á Châu Phi Luật Tân đã qua đời. Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Kitô phục sinh, toàn ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân và gia đình Giáo phận Vĩnh Long Việt Nam xin trân trọng kính báo đến quý vị và các bạn. Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, ký danh thường dùng là Đặng Thế Dũng, nguyên giám đốc chương trình và trưởng ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu Phi Luật Tân, thành viên đồng sáng lập Liên hiệp Truyền thông Công giáo Việt Nam hải ngoại, đã an nghỉ trong Chúa tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Sài Gòn, Việt Nam. Vào lúc 2 giờ 30 sáng thứ ba ngày 21 tháng 4 năm 2015, hưởng thọ 68 tuổi. Nghi thức tẩn liệm vào lúc 15 giờ thứ ba ngày 21 tháng 4 năm 2015 tại nhà hưu dưỡng linh mục Giáo phận Vĩnh Long. Linh cữu Đức ông Phêrô được quàn tại nhà thờ chính tòa Vĩnh Long. Thánh lễ an táng được cử hành tại nhà thờ chánh tòa Vĩnh Long vào lúc 10 giờ sáng thứ sáu ngày 24 tháng 4 năm 2015. Sau thánh lễ an táng, linh cữu Đức ông Phêrô được đưa về nhà thờ Rạch Lọt và ngài sẽ an nghỉ nơi phần mộ các linh mục trong khuôn viên nhà thờ Rạch Lọt, Giáo phận Vĩnh Long. Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Đức ông Phêrô. Sau đây là tiểu sử của Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài. Sinh ngày 17 tháng 12 năm 1947 tại Tạc Ngãi, Rạch Lọt, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, thuộc họ đạo Rạch Lọt, Giáo phận Vĩnh Long. Vào tiểu chủng viện Vĩnh Long năm 1958. Từ năm 1965 đến năm 1973, học triết và thần học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Pio X, Đà Lạt, và tốt nghiệp tại học viện này với văn bằng cử nhân thần học. Ngày 19 tháng 12 năm 1973, thụ phong linh mục tại nhà thờ Rạch Lọt. Từ năm 1974, du học tại Đại học Truyền giáo Roma và tốt nghiệp với văn bằng tiến sĩ triết học. Từ năm 1978 đến nay, phục vụ tại Đài Chân lý Á Châu Phi Luật Tân. Toàn ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin chia buồn và cùng cầu nguyện với tang quyến và gia đình Giáo phận Vĩnh Long. Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ tông du Ecuador, Bolivia và Paraguay. Hôm thứ Năm 16 tháng 4 vừa qua, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh đã cho biết rằng, nhận lời mời của các vị đứng đầu nhà nước và các giám mục của các nước Ecuador, Bolivia và Paraguay, Đức Thánh Cha Francisco sẽ thực hiện chuyến tông du đến các quốc gia này vào tháng 7 sắp tới. Cụ thể, từ ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng 7, Đức Thánh Cha đến Ecuador, sau đó đến Bolivia từ ngày mùng 8 đến mùng 10 tháng 7, và cuối cùng là Paraguay từ ngày 10 đến 12 tháng 7. Chương trình chi tiết của chuyến tông du sẽ sớm được công bố. Tin Yemen. Năm linh mục dòng Salesian Don Bosco tình nguyện ở lại Yemen bất chấp hiểm nguy. Agencia Info Salesiana là cơ quan thông tin của dòng Salesian Don Bosco cho biết, mặc dù cuộc nội chiến ngày càng khốc liệt ở Yemen, năm linh mục, tất cả đều là các cha dòng Salesian Don Bosco đã tình nguyện ở lại để chăm sóc mục vụ cho khoảng 3.000 người công giáo tại 4 thành phố. Hầu hết người công giáo tại Yemen là các công nhân từ Ấn Độ hay Phi Luật Tân. Một cha dòng Salesian đang làm mục vụ tại thành phố Aden cho biết, về tình hình ở đây, cho đến nay tôi vẫn thấy an toàn. Tất nhiên là có những khoảnh khắc rất đáng sợ, như khi hỏa tiễn bay qua ngay trên taxi tôi đang đi, hay là những bước chân chạy rầm rập và những tiếng la hét thất thanh xung quanh nhà thờ nơi chúng tôi đang cử hành thánh lễ, hay tiếng bom nổ cùng tiếng rít của hỏa tiễn rất gần, chỉ trong phạm vi từ 5 đến 10 km là cùng. Cuộc nội chiến ở Yemen đã bùng lên dữ dội từ hôm 22 tháng 3 vừa qua giữa chính quyền của Tổng thống bị lật đổ là Mansour Hadi và lực lượng thánh chiến Hồi giáo Houthi là nhóm đang nắm quyền tại thủ đô Sana. Từ ngày 25 tháng 3 vừa qua, Tổng thống Hadi đã lánh nạn sang Ả Rập Saudi là nước đang lãnh đạo liên minh các nước Ả Rập trong các cuộc không kích nhằm tái lập chính phủ của Tổng thống Hadi. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến tân Tổng thống Italia. Sáng ngày 18 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Tổng thống Italia, ông Sergio Mattarella, đến viếng thăm ngài lần đầu tiên từ khi được bầu làm Tổng thống ngày 31 tháng Giêng năm nay. Tổng thống Mattarella, năm nay 74 tuổi, đã từng làm đại biểu Quốc hội Italia, Bộ trưởng Giáo dục, Bộ trưởng Quốc phòng trước khi trở thành thẩm phán tòa bảo hiến. Trong lời chào mừng Tổng thống, Đức Thánh Cha ca ngợi quan hệ rất tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Italia. Ngài cũng nói đến tình trạng nhiều người trẻ Italia bị thất nghiệp và gọi đây là một tiếng kêu đau thương đòi chính quyền, các tổ chức trung gian, các doanh nhân và cộng đồng giáo hội nỗ lực hết sức để giải quyết tình trạng đó, dành ưu tiên tìm giải pháp cho vấn đề này. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cũng đặc biệt lưu ý về việc chăm sóc môi sinh. Ngài nói, để tìm cách làm dịu bớt tình trạng thiếu quân bình ngày càng gia tăng và những ô nhiễm, nhiều khi tạo nên những thảm họa môi sinh, cần ý thức về những hậu quả thái độ của chúng ta đối với thiên nhiên, nó gắn liền với cách thức con người tự ý thức và xử sự với bản thân của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn Italia dẫn thân tiếp đón nhiều người di dân đang xin được đón nhận, và nhiều khi họ chịu những rủi ro tới sinh mạng của mình. Đức Thánh Cha nói, hiển nhiên là hiện tượng rộng lớn này đòi phải có sự can dự của nhiều nước. Chúng ta không được mệt mỏi khi yêu cầu một sự dẫn thân rộng rãi hơn trên bình diện Âu Châu và quốc tế. Sau khi gặp Đức Thánh Cha, Tổng thống Italia đã hội kiến với Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, và tiếp đó, Đức Hồng Y đã giới thiệu ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh với Tổng thống Mattarella. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, chậm bất bình để tìm ra cách thế làm đẹp lòng Chúa. Chậm bất bình để có thời gian khám phá chính bản thân mình và tìm ra những tình cảm và thái độ làm đẹp lòng Thiên Chúa, hướng đến yêu thương và đối thoại. Đó là lời khuyên của Đức Thánh Cha Francisco đưa ra trong thánh lễ sáng 17 tháng 4 vừa qua tại nhà nguyện Santa Marta. Đức Thánh Cha nói, chúng ta có thể phản ứng trước tình huống khó khăn theo những phương thế làm đẹp lòng Thiên Chúa hay không? Và Ngài khẳng định là có, và tất cả là vấn đề thời gian. Thời gian để cho mình bị tràn ngập bởi những tâm tình của Chúa Giê-xu. Đức Thánh Cha đã giải thích điều này khi phân tích các tình tiết trong các bài đọc từ sách công vụ Tông Đồ. Các Tông Đồ đã bị gọi ra trước hội đồng công tọa Do Thái, bị cáo buộc và vu khống nhiều điều vì các ngài đã rao giảng tin mừng trình bày những điều mới mẻ về Thiên Chúa mà các thầy thông luật không muốn nghe. Tuy nhiên, một trong những người Pha-ri-sêu là ông Gamaliel đã có một thái độ cởi mở hơn. Ông đưa ra đề nghị là các tông đồ nên được phép tiếp tục rao giảng. Ông lý luận rằng nếu các giáo huấn của các tông đồ có nguồn gốc từ loài người, chúng sẽ tự hủy diệt. Điều đó sẽ không xảy ra nếu các giáo huấn ấy đến từ Thiên Chúa. Và hội đồng công tọa chấp nhận đề nghị này. Đức Giáo Hoàng nhận xét rằng, điều đó có nghĩa là họ đã chọn để có thời gian. Họ không phản ứng theo những tình cảm hận thù bản năng, và điều này là phương dược đúng đắn cho mỗi con người. Hãy dành thời gian cho thời gian. Điều này rất hữu ích cho chúng ta mỗi khi chúng ta có những suy nghĩ xấu xa về người khác, những tình cảm ác độc, khi chúng ta có cảm giác đố kỵ, hận thù. Chậm bất bình, chậm hành động sẽ giúp không cho những tình cảm và ý nghĩ xấu xa phát triển và ngăn chặn chúng. Thời gian đặt mọi thứ trong sự hòa hợp và làm cho chúng ta thấy mọi điều trong ánh sáng đúng đắn. Nhưng nếu anh chị em phản ứng ngay trong một lúc nóng giận, chắc chắn anh chị em sẽ không chính đáng. Anh chị em sẽ không công bằng. Và anh chị em sẽ làm tổn thương chính mình. Cần phải dành ra thời gian trong khoảnh khắc của cơn cám dỗ. Rồi Đức Thánh Cha nhận xét rằng, khi chúng ta nuôi giận trong lòng, điều không thể tránh khỏi là sự bùng phát của giận dữ. Nó sẽ nổ ra dưới hình thức của những lời lăng mạ và cả chiến tranh nữa. Với những suy nghĩ gian ác chống lại những người khác, chúng ta đang chiến đấu chống lại Thiên Chúa, vì Thiên Chúa mong muốn chúng ta yêu người khác, yêu hòa hợp, yêu lòng mến, yêu đối thoại, đồng hành cùng nhau. Và rồi Đức Thánh Cha cũng thừa nhận rằng, nó thậm chí cũng xảy ra với tôi. Khi chúng ta đối diện với một cái gì đó không được hài lòng, cảm giác đầu tiên không phải đến từ Thiên Chúa, luôn luôn đó là một điều xấu xa. Nhưng chúng ta cần phải cho chúng ta thời gian và chúng ta phải tạo ra không gian cho Chúa Thánh Thần để chúng ta có thể cư xử chính đáng và chúng ta có thể đi đến hòa bình. Hãy có những tâm tình như các tông đồ là những người đã bị đánh đòn nhưng rời khỏi hội đồng công tọa với lòng vui mừng vì đã chịu nhục vì danh Chúa Giê-xu. Niềm tự hào được là người nổi bật hơn hết dẫn anh chị em đến ý muốn giết người khác. Nhưng khiêm tốn, thậm chí sỉ nhục, làm anh chị em trở nên giống như Chúa Giê-xu. Và đây là một điều chúng ta ít nghĩ đến. Trong thời điểm này, khi rất nhiều anh chị em của chúng ta đang chịu tử đạo vì danh Chúa Giê-xu, họ đang ở trong trạng thái này, trong thời điểm này, họ có niềm vui của việc bị hạ nhục và thậm chí tử vong vì danh Chúa Giê-xu. Để thoát khỏi niềm tự hào được là người trên hết, chỉ có con đường là mở trái tim ra cho lòng khiêm nhường, một sự khiêm nhường không bao giờ xảy đến mà không đi kèm với một sự sỉ nhục. Đây là một điều chúng ta không tự nhiên hiểu được. Đó là một ân sủng mà chúng ta phải cầu xin. Đó là ân sủng được bắt chước Đức Kitô. Điều này không chỉ là ân sủng đối với các vị tử đạo ngày nay là những người đang đưa ra những chứng tá cho sự bắt chước này, nhưng còn cho nhiều người nam nữ đang chịu nhục mỗi ngày vì lợi ích của gia đình riêng của họ và những người câm nín không nói được vì tình yêu của họ với Chúa Giê-xu. Niềm vui bị sỉ nhục này là sự thánh thiện của giáo hội, không phải vì sự sỉ nhục là đẹp đẽ, không, nhưng vì sự sỉ nhục đó, anh chị em bắt chước Chúa Giê-xu. Hai thái độ tôi muốn đề cập ở đây là hãy đóng tâm hồn mình lại trước những gì mang đến cho anh chị em hận thù, giận dữ, muốn giết những người khác. Và thứ hai là mở lòng ra với đường lối của Chúa Giê-xu là chấp nhận sự nhục mạ, thậm chí nhục mạ rất nghiêm trọng. Niềm vui nội tâm đó đưa anh chị em trở lại trên con đường đoan chính đã được Chúa Giê-xu vạch ra.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng của Đức Thánh Cha do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi kinh chiều trọng thể của Chúa Nhật kính lòng thương xót Chúa, Đức Thánh Cha Francisco đã lược qua hoàn cảnh của giáo hội hiện nay và nêu bật lý do Ngài đã quyết định khai mở năm thánh từ bi. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, lời chào của Đức Kitô phục sinh với các môn đệ của Ngài vào tối phục sinh, bình an cho anh em, tiếp tục vang lên trong mỗi người chúng ta. Hòa bình, đặc biệt trong mùa phục sinh này, vẫn còn là khát vọng của rất nhiều người đang bị những hình thái bạo lực chưa từng có, phân biệt đối xử và gieo rắc cái chết cho họ, chỉ đơn giản là vì họ mang danh Kitô hữu. Lời cầu nguyện của chúng ta mãnh liệt hơn bao giờ và đang trở thành một tiếng kêu cứu với Cha, là đấng giàu lòng thương xót. Xin Ngài nâng đỡ đức tin của nhiều anh chị em chúng ta là những người đang đau khổ. Đồng thời, chúng ta cũng xin hồng ân, hoán cải con tim của chúng ta, từ sự thờ ơ sang lòng từ bi. Thánh Phaolô nhắc với chúng ta rằng, chúng ta đã được cứu nhờ mầu nhiệm cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Ngài là đấng hòa giải, đấng đang sống giữa chúng ta và đang đưa ra phương thế để hòa giải giữa chúng ta với Thiên Chúa và với nhau. Vị tông đồ nhắc lại rằng, bất kể những gian truân và khốn khó trong cuộc sống, niềm hy vọng cứu độ mà Chúa đã gieo trong lòng chúng ta vẫn tiếp tục phát triển. Lòng thương xót của Thiên Chúa tuôn đổ trên chúng ta, làm cho chúng ta nên công chính và ban bình an cho chúng ta. Nhiều người đang tự hỏi trong lòng, sao lại mở ra năm thánh từ bi vào lúc này? Đơn giản là bởi vì giáo hội, trong thời điểm chao đảo lớn lao này của lịch sử, được mời gọi để đưa ra những dấu chỉ rõ ràng về sự hiện diện và gần gũi của Thiên Chúa. Đây không phải là thời gian để bị phân tâm, nhưng ngược lại, chúng ta cần phải cảnh giác và cần phải khơi dậy trong chúng ta khả năng để nhận ra những gì là thiết yếu. Đây là một thời gian để giáo hội tái khám phá ý nghĩa của sứ mệnh được Chúa giao phó cho mình trong ngày lễ phục sinh, là trở nên dấu chỉ và khí cụ của lòng thương xót của Chúa Cha. Vì lý do này, năm thánh phải làm sống lại ước muốn biết được cách làm sao đón nhận vô số những dấu chỉ của sự dịu dàng mà Thiên Chúa trao ban cho toàn thế giới. Và trên tất cả, cho những ai đang đau khổ, những người đang cô đơn và bị bỏ rơi, không có hy vọng được tha thứ, cũng chẳng cảm nhận được tình yêu của Chúa Cha. Một năm thánh để trải nghiệm cách mạnh mẽ trong chính chúng ta niềm vui được tìm thấy bởi Chúa Giêsu, đấng là Chúa chiên lành, đã và đang tìm kiếm chúng ta vì chúng ta đã lạc mất. Một năm thánh để nhận được sự ấm áp trong tình yêu Ngài, khi Ngài vác chúng ta trên vai và đưa chúng ta trở về nhà Cha. Một năm trong đó được Chúa Giêsu chạm đến và được biến đổi nhờ lòng thương xót của Ngài, để chúng ta có thể trở thành những chứng nhân cho lòng thương xót. Như thế, đây là lý do cho năm thánh. Đây là thời gian cho lòng thương xót. Đó là thời điểm thuận tiện để chữa lành các vết thương. Một thời gian không mệt mỏi để gặp gỡ tất cả những ai đang chờ đợi để được nhìn thấy và chạm tay của họ vào những dấu chỉ của sự gần gũi của Thiên Chúa. Một thời gian để trao ban cho tất cả mọi người con đường của tha thứ và hòa giải. Nguyện xin Mẹ Thiên Chúa mở mắt chúng ta, để chúng ta có thể hiểu được trách vụ mà chúng ta đã được mời gọi, và xin Mẹ cầu khẩn cho chúng ta ân sủng để trải nghiệm năm thánh từ bi này như những chứng nhân trung tín và sinh hoa kết quả của Chúa Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong kinh chiều trọng thể Chúa Nhật kính lòng thương xót Chúa, nói về ý nghĩa của năm thánh từ bi. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Cần phải biết tái khám phá ra thiên tài nữ giới, biết lắng nghe tiếng nói của họ nhiều hơn, thừa nhận uy tín của tiếng nói đó và để cho nó thực sự có ảnh hưởng trên cuộc sống của xã hội và của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với khoảng 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư hàng tuần hôm 15 tháng 4 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói Ngài sẽ dành mấy bài giáo lý để trình bày khía cạnh chính của đề tài gia đình, đó là ơn Thiên Chúa ban cho nhân loại với việc tạo dựng người nam và người nữ và với bí tích hồn phối. Có hai bài giáo lý nói về sự khác biệt và bổ túc giữa người nam và người nữ và hai bài giáo lý trình bày về hôn nhân. Trước hết là một bình luận về trình thuật tạo dựng của sách Sáng Thế. Trong trình thuật này, chúng ta đọc thấy rằng, sau khi tạo dựng vũ trụ và mọi sinh vật, Thiên Chúa tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài là tuyệt đỉnh công trình sáng tạo của Ngài. Người nam và người nữ là hình ảnh và giống Thiên Chúa. Như chúng ta tất cả đều biết, sự khác biệt phái tính hiện diện trong tất cả mọi hình thức của sự sống, trong chiếc thang dài của các sinh vật. Nhưng chỉ nơi người nam và người nữ, nó mang theo trong mình hình ảnh và việc giống Thiên Chúa. Văn bản Kinh Thánh lặp lại điều này 3 lần trong hai câu 26 và 27. Đức Thánh Cha giải thích sự kiện này như sau. Điều này nói với chúng ta rằng, không chỉ con người được xét trong chính nó là hình ảnh của Thiên Chúa, mà cả người nam và người nữ như là cặp đôi cũng là hình ảnh của Thiên Chúa. Sự khác biệt giữa nam nữ không phải là sự đối chọi hay phục tùng, nhưng để hiệp thông và truyền sinh, luôn luôn như hình ảnh và giống Thiên Chúa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, kinh nghiệm dạy cho chúng ta biết điều đó. Để hiểu biết các điều tốt đẹp và lớn lên một cách hài hòa, con người cần có sự hỗ tương giữa nam nữ. Chúng ta được dựng nên để lắng nghe nhau và trợ giúp nhau. Chúng ta có thể nói rằng, không có việc làm giàu cho nhau trong tương giao này, trong tư tưởng và trong hành động, trong các tâm tình và trong công việc làm, cũng như trong đức tin, thì cả hai cũng không thể hiểu thấu đáo là nam nữ có nghĩa là gì. Nền văn hóa tân tiến hiện đại đã mở ra các khoảng không mới, các tự do mới và các sâu thẳm mới cho việc hiểu biết sự khác biệt phong phú này. Nhưng nó cũng đã đem theo nhiều nghi hoặc. Chẳng hạn, tôi tự hỏi, cái gọi là lý thuyết giống lại cũng không phải là một biểu lộ của một sự tước đoạt và chịu trận nhằm xóa bỏ sự khác biệt phái tính, bởi vì nó không biết đối diện với chính mình nữa hay sao? Phải, chúng ta có nguy cơ đi thụt lùi một bước. Việc lấy mất đi sự khác biệt phái tính thật ra là vấn đề, chứ không phải là giải pháp. Trái lại, để giải đáp các vấn đề tương quan, người nam và người nữ phải nói chuyện với nhau nhiều hơn, lắng nghe nhau nhiều hơn, hiểu biết nhau nhiều hơn và cộng tác với nhau với tình bạn. Với các nền tảng nhân bản đó, được nâng đỡ bởi ơn Thánh Chúa, có thể dự phóng sự hiệp nhất hôn nhân và gia đình cho suốt cuộc đời. Mối dây hôn nhân và gia đình là một chuyện nghiêm chỉnh, và nó nghiêm chỉnh đối với tất cả mọi người, chứ không chỉ đối với các tín hữu mà thôi. Tôi muốn khuyến khích các nhà trí thức đừng chạy trốn đề tài này, như thể nó đã trở thành phụ thuộc đối với dấn thân cho một xã hội tự do và công bằng hơn. Thiên Chúa đã phó thác trái đất cho giao ước của người nam và người nữ. Sự thất bại của nó khiến cho thế giới tình yêu thương cằn cỗi đi và làm cho bầu trời của niềm hy vọng trở thành đen tối. Có các dấu hiệu khiến cho chúng ta âu lo và chúng ta trông thấy chúng. Trong nhiều điểm, tôi muốn chỉ cho thấy hai điều mà tôi tin rằng cần phải dấn thân với nhiều cấp bách hơn. Đức Thánh Cha nêu lên điểm thứ nhất như sau. Thật không nghi ngờ rằng chúng ta phải làm nhiều hơn nữa để tạo thuận tiện cho nữ giới nếu chúng ta muốn tái trao ban sức mạnh lớn hơn cho sự tương giao giữa nam nữ. Thật thế, nữ giới cần phải được lắng nghe nhiều hơn, nhưng tiếng nói của họ cũng phải có sức nặng thực sự hơn và có một uy tín được thừa nhận nhiều hơn trong xã hội và trong giáo hội. Cách thức mà chính Chúa Giêsu đã nhìn nữ giới, nhưng chúng ta nói rằng phúc âm là như thế, trong một bối cảnh ít thuận tiện hơn bối cảnh của chúng ta ngày nay, bởi vì vào thời đó, phụ nữ chiếm chỗ hạng hai và Chúa Giêsu đã coi nữ giới trong một cách thức trao ban một ánh sáng mạnh mẽ, chiếu soi con đường dẫn đi rất xa mà chúng ta mới chỉ đi được một đoạn ngắn. Chúng ta chưa hiểu trong chiều sâu đâu là những điều mà thiên tài nữ giới có thể trao ban, những điều mà phụ nữ có thể cống hiến cho xã hội và cho cả chúng ta nữa, những điều mà họ biết trông thấy với đôi mắt khác, bổ túc cho các tư tưởng của nam giới. Nó là một con đường cần phải đi với nhiều óc sáng tạo và sự táo bạo hơn. Một suy tư thứ hai liên quan tới đề tài người nam và người nữ được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Tôi tự hỏi, không biết cuộc khủng hoảng của lòng tin tưởng tập thể nơi Thiên Chúa gây ra biết bao sự dữ, khiến cho chúng ta bị bệnh chịu trận trước thái độ không tin và trơ trẽn, cũng không phải gắn liền với cuộc khủng hoảng của giao ước giữa người nam và người nữ hay sao? Thật ra, trình thuật Kinh Thánh, với bức tranh lớn biểu tượng liên quan tới thiên đàng dưới thế và tội tổ tông, nói với chúng ta rằng, chính sự hiệp thông với Thiên Chúa được phản ánh trong sự hiệp thông của cặp con người nam nữ, và việc đánh mất đi sự tin tưởng nơi Cha trên trời, sinh ra chia rẽ và xung khắc giữa người nam và người nữ. Từ đó, phát xuất ra trách nhiệm lớn của giáo hội, của tất cả mọi tín hữu, và trước hết của các gia đình tín hữu, đó là phải tái khám phá ra vẻ đẹp trong chương trình tạo dựng mà Đấng Tạo Hóa đã in nơi hình ảnh của Thiên Chúa, cả trong giao ước giữa người nam và người nữ nữa. Trái đất tràn đầy sự hài hòa và tin cậy khi giao ước giữa người nam và người nữ được sống một cách tốt đẹp. Và nếu người nam và người nữ cùng tìm vẻ đẹp đó giữa nhau và với Thiên Chúa, thì chắc chắn họ sẽ tìm thấy nó. Chúa Giêsu khích lệ chúng ta công khai làm chứng cho vẻ đẹp đó là hình ảnh của Thiên Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương đến từ các nước Bắc Mỹ và Âu Châu. Cũng có các đoàn hành hương đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Indonesia, Nigeria, Mexico, Argentina và Ecuador. Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người có những ngày hành hương bổ ích và Ngài xin tín hữu cầu nguyện cho các gia đình. Với các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các cặp vợ chồng và cùng họ cảm tạ Chúa vì sự an bình và niềm vui của các cặp hạnh phúc. Tuy nhiên, cũng có nhiều gia đình và các cặp vợ chồng bị các thử thách của cuộc khủng hoảng và các chia rẽ. Ngài xin mọi người cầu nguyện cho các gia đình ấy. Ngài cũng đặc biệt chào một nhóm đại chủng sinh giáo phận Gotno bên Bạch Nga hành hương Roma nhân mừng ngân khánh đại chủng viện. Trong số các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các sinh viên đại học Claresianum nhân năm đời sống thánh hiến, các nữ tu dòng thánh thể nhân mừng kỷ niệm 300 năm thành lập, cũng như các linh mục lòng Chúa thương xót. Chào các bạn trẻ, hàng trăm người đau yếu ngồi trên xe lăn và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người can đảm làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh trong gia đình, môi trường sống và làm việc mỗi ngày. Ngài xin mọi người đừng quên rằng lòng thương xót Chúa là ơn đẹp nhất Chúa ban cho nhân loại. Đức Thánh Cha xin Thiên Chúa Cha an ủi các anh chị em đau yếu và Ngài nhắn nhủ các đôi tân hôn biết noi gương lòng thương xót Chúa trong cuộc đời tình yêu hôn nhân. Cuối cùng, buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với khoảng 30.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư hàng tuần hôm 15 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối là mẹ, là cộng đoàn yêu thương, là cộng đoàn thiện nhân, muốn cộng đoàn và Chúa ở vui. Giữa lòng thế giới, gia đình con là anh đệ sinh, là cộng đoàn hy sinh, là cộng đoàn chung trinh, một cộng đoàn đang hòa bình.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Nói với Gia đình hôm nay xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 49 với tựa đề nói về Tương giao gia đình, nơi ưu việt cho cuộc gặp gỡ trong tình yêu nhưng không. Đức Thánh Cha Francisco viết, hơn bất cứ nơi nào khác, gia đình là nơi mà chúng ta trải nghiệm hàng ngày những giới hạn của chính mình và của những người khác. Những vấn đề lớn nhỏ thường xảy ra trong việc sống chung với những người khác. Một gia đình hoàn hảo không tồn tại. Chúng ta không nên sợ những bất toàn, yếu kém hoặc thậm chí những xung đột, mà là học cách đối phó với chúng một cách xây dựng. Các gia đình nơi chúng ta vẫn yêu thương nhau bất chấp những giới hạn và tội lỗi của chúng ta, do đó trở thành một trường học của sự tha thứ. Tha thứ tự nó là một quá trình giao tiếp. Khi ăn năn hối cải được thể hiện và chấp nhận, chúng ta có thể khôi phục và xây dựng lại những tương giao đã bị phá vỡ. Một đứa trẻ học được trong gia đình cách lắng nghe người khác, cách nói với sự tôn trọng và cách bày tỏ quan điểm của mình mà không nhất thiết phải phủ nhận người khác, sẽ là một động lực cho những cuộc đối thoại và hòa giải trong xã hội. Khi đề cập đến những thách thức của truyền thông, các gia đình có những đứa con khuyết tật thường có nhiều điều để dạy chúng ta. Một khuyết tật về cử động, về cảm giác hay về tâm thần có thể là một lý do dẫn đến sự đóng kín của con người bị khuyết tật. Nhưng nhờ tình yêu của cha mẹ, của anh chị em và bạn bè, thì sự khuyết tật đó cũng có thể trở thành một kích thích cho sự cởi mở, chia sẻ và sẵn sàng giao tiếp với tất cả mọi người. Nó cũng có thể giúp các trường học, các giáo xứ và các hiệp hội trở nên niềm nở và đón nhận nhiều hơn. Trong một thế giới mà người ta thường thóa mạ, sử dụng ngôn ngữ tục tằn, nói xấu người khác, gieo mối bất hòa và đầu độc môi trường của con người bằng thói buôn chuyện, thì các gia đình có thể dạy cho chúng ta hiểu rằng truyền thông là một phúc lành. Trong những hoàn cảnh dường như bị chi phối bởi hận thù và bạo lực, khi mà các gia đình bị phân rẽ bởi những bức tường bằng đá hay những bức tường của định kiến và giận dữ, khi mà hình như có lý do chính đáng để nói rằng, thôi đủ rồi, thì việc chúc phúc chứ không phải thóa mạ, thăm viếng chứ không phải khước từ, đón nhận chứ không phải đấu tranh, mới là phương thế duy nhất để phá vỡ vòng xoáy của sự ác, để cho thấy rằng sự thiện luôn là điều khả thi, và để giáo dục con cái chúng ta sống tình bằng hữu. Ngày nay, các phương tiện truyền thông hiện đại vốn là một phần thiết yếu của cuộc sống, cách riêng đối với những người trẻ. Nó có thể vừa là sự trợ giúp, vừa là một sự trở ngại cho việc truyền thông trong gia đình và giữa các gia đình. Phương tiện truyền thông có thể là một trở ngại nếu chúng trở thành một phương cách để tránh né việc lắng nghe người khác, tránh việc giao tiếp cụ thể, để lấp đầy những khoảng khắc thinh lặng và nghỉ ngơi. Đến độ chúng ta quên rằng, thinh lặng là thành phần của truyền thông, mà nếu không có thì không thể có được những lời mang đậm ý nghĩa. Các phương tiện truyền thông có thể giúp cho việc truyền thông được dễ dàng khi chúng làm cho mọi người biết chia sẻ câu chuyện đời mình, giữ liên lạc với bạn hữu ở xa, cảm ơn hoặc xin lỗi người khác, và mở ra những cuộc gặp gỡ mới. Khi mỗi ngày mỗi khám phá tầm quan trọng cốt yếu của việc gặp gỡ người khác là những khả năng mới, thì chúng ta sẽ sử dụng công nghệ một cách khôn ngoan, chứ không để cho nó thống trị mình. Ở đây cũng vậy, các bậc cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên, nhưng không được để mặc họ với những thiết bị truyền thông. Và cộng đồng Kitô hữu được kêu gọi giúp đỡ họ trong việc giáo dục con cái làm thế nào để sống trong một môi trường truyền thông một cách phù hợp với phẩm giá con người và phục vụ công ích. Thách đố lớn đối với chúng ta ngày nay là học lại lần nữa cách nói chuyện với nhau, không đơn giản chỉ là cách tạo ra và tiêu thụ thông tin. Đây là khuynh hướng mà các phương tiện truyền thông hiện đại có thể cổ võ. Thông tin là quan trọng, nhưng không đủ, vì rất nhiều khi nó giản lược, đặt các lập trường và quan điểm khác biệt đối lập nhau, và bắt chúng ta chọn đứng về bên nào, chứ nó không phải có cái nhìn tổng thể. Để kết luận, gia đình không phải là một đề tài tranh luận hay một nơi đụng độ về ý thức hệ, nhưng đúng hơn là một môi trường trong đó chúng ta học truyền thông bằng kinh nghiệm gần gũi, là một khung cảnh diễn ra truyền thông, là một cộng đồng truyền thông. Gia đình là một cộng đồng để trợ giúp, để tôn vinh sự sống và sinh hoa kết quả. Một khi nhận ra điều này, chúng ta sẽ thêm một lần nữa có thể thấy rằng gia đình vẫn là một nguồn nhân lực phong phú như thế nào, chứ không phải là một vấn đề hay một cơ chế đang gặp khủng hoảng. Đôi khi các phương tiện truyền thông có xu hướng trình bày gia đình như một thứ mô hình trừu tượng mà người ta có thể chấp nhận hay từ khước, bảo vệ hay tấn công,
chứ không phải là một thực tại sống động, hoặc như một khu vực xung đột ý thức hệ, chứ không phải là một môi trường, nơi mà mọi người chúng ta có thể học biết truyền thông có ý nghĩa gì trong một tình yêu trao ban và đón nhận. Như thế có nghĩa là nhìn nhận rằng đời sống của chúng ta ràng buộc với nhau như một thực tại duy nhất, rằng chúng ta có nhiều quan điểm, nhưng mỗi người là độc đáo. Gia đình cần được xem như là một nguồn lực, chứ không phải là một vấn đề đối với xã hội. Gia đình sẽ trở nên đẹp nhất khi biết dùng chính tá để tích cực truyền thông vẻ đẹp và sự phong phú của mối tương quan giữa người nam và người nữ, giữa cha mẹ và con cái. Chúng ta không đấu tranh để bảo vệ quá khứ, nhưng chúng ta kiên trì và tin tưởng khi nỗ lực xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho thế giới chúng ta đang sống. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần kết sứ điệp với chủ đề về gia đình của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Truyền Thông Thế Giới lần thứ 49, sẽ được tổ chức vào lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm 2015. Mục Nói Với Gia Đình xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Cầu Chúa thương cha mẹ con suốt đời hy sinh lao nhọc. Cầu Chúa thương cha mẹ con suốt đời yêu nhau chung.
Quý vị và các bạn thân mến, có một người thuật lại câu chuyện rằng, trong nhiều năm qua, gia đình chúng tôi hay có một thói quen vừa xấu vừa tốt. Thói quen tốt là, ở chỗ, chúng tôi thường nhét phim vào máy ảnh, chụp bất kỳ kiểu gì chúng tôi thích. Nhưng xấu ở chỗ, khi chụp hết cuốn phim, chúng tôi bỏ nó vào tủ, chứ không đi rửa. Mấy hôm trước, Susan cầm vài cuộn đi rửa. Chẳng ai biết rửa sẽ ra những hình gì, vì chụp cũng lâu rồi. Chúng tôi hồi hộp như chơi xổ số vậy. Trong những bức ảnh rửa ra, rất nhiều ảnh, từ ảnh trong bếp đến bọn trẻ con chơi ngoài sân. Nhưng tất cả những bức ảnh đó đều giống nhau ở chỗ, không ảnh nào có Susan. Tại sao vậy? Vì Susan luôn là người chụp ảnh. Khi xem những bức ảnh, tôi nhớ lại câu chuyện của anh bạn Dan mà anh đã kể cho tôi nghe năm ngoái. Đan làm việc ở một công ty lớn với hai chi nhánh ở hai đầu thành phố nên rất bận. Như bất kỳ một ông trưởng phòng nào khác, Đan có rất nhiều việc phải làm. Hai ngày phải họp một lần, phải làm thêm vào cuối tuần, vân vân. Đan kể chuyện. Có lần cô giáo của đứa con gái anh gửi giấy mời họp tới cho anh. Tất nhiên, anh quá bận, và vợ anh lo mọi chuyện họp hành cho con cái. Nhưng cô giáo nói rằng, cô muốn gặp anh, chứ không phải vợ anh. Do đó, Đan buộc phải thu xếp công việc, tới trường gặp cô. Cô đưa cho Đan một bức vẽ. Tôi muốn anh xem bức tranh con gái anh vẽ gia đình. Đan xem bức tranh rồi hỏi, thế tôi đâu? Đó là lý do tôi mời anh đến đây, cô giáo nói. Tôi đã hỏi con gái anh là bố cháu đâu. Cô bé nói anh chẳng bao giờ ở nhà, nên cô bé không vẽ anh trong bức tranh. Một cú đấm cũng không làm Đan đau như lúc ấy. Từ lúc đó, Đan đã thay đổi lịch làm việc của mình, quan tâm đến gia đình hơn để vừa là một doanh nhân giỏi, vừa là một người cha tốt. Quý vị và các bạn thân mến! Khi đọc câu chuyện trên, đôi lúc chúng ta giật mình và tự hỏi, tôi đã làm đúng vai trò của mình là một người cha hay một người mẹ chưa? Tôi đã biết cân bằng giữa công việc và gia đình chưa? Hay tôi lại biến gia đình tôi trở thành công ty thứ hai trong cuộc đời này? Đôi khi chúng ta nghĩ, vài phút ngắn ngủi dành cho gia đình cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lo kiếm tiền cho gia đình càng nhiều càng tốt, đấy mới là quan trọng. Nhưng chúng ta không biết rằng, lo lắng làm việc để lo tài chính cho gia đình là một điều tốt, nhưng đó không phải là tất cả. Đôi khi, bọn trẻ chỉ cần bố mẹ ngồi chơi với nó vài phút, thậm chí chỉ cần vài lời hỏi han của bố mẹ về chuyện học hành, cũng làm chúng thấy vui và đem lại nguồn cảm hứng, để chúng có thể tiến bước trong đời. Đến khi lớn, không có gì khiến bọn trẻ hài lòng hơn là sự quan tâm đầy đủ, trọn vẹn của cha mẹ. Ngoài ra, người chồng hoặc người vợ còn phải biết dành thời gian cho nhau nữa. Bạn cũng đừng nên quên rằng, hâm nóng lại tình cảm của hai người bằng những ngày cuối tuần lãng mạn, bằng những câu hỏi thăm, khích lệ và khen ngợi là điều rất quan trọng trong gia đình. Các bạn có thể cùng nhau đi picnic hoặc cùng thưởng thức một món ăn nào đó mà cả hai người cùng thích. Nhiều khi, những cử chỉ, những hành động nhỏ lại mang đến hiệu ứng bất ngờ. Đó sẽ là sợi dây kết nối sự thân thiết trong gia đình nhỏ bé của các bạn. Nếu không biết quý trọng những giây phút riêng tư cho gia đình, chúng ta sẽ bị vòng xoáy của công việc nhấn chìm trong đó. Lúc ấy, chúng ta phải lãnh hậu quả đau đớn như Đan trong câu chuyện trên. Thậm chí, đôi khi, phải nhận một kết quả còn thê thảm hơn nữa, là gia đình tan vỡ. Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho các gia đình luôn được hạnh phúc và bình an. Xin cho các bậc cha mẹ luôn ý thức và thực thi đúng vai trò của mình trong gia đình. Xin cho mọi người biết quan tâm và chăm sóc những hồng ân Chúa ban là con cái, là vợ, là chồng. Amen.
Chúa yêu thương đời con, hết lòng kính Chúa yêu người. Cầu Chúa thương yêu đời con, dâng Ngài tim con chính chắn. Yêu Chúa yêu người nhân tâm, theo Chúa xây đời phúc ân. Xin Chúa ban ơn thái hòa. Lạy Chúa, tâm hồn ngày nguyện xin theo Chúa chung kiên. Lạy Chúa, con nguyện thề từ nay yêu Chúa muôn niềm. Lạy Chúa, linh hồn này nguyện tôn vinh Chúa muôn nơi, nơi ca Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin từng ngày nguyện thơ Thiên Chúa ngôi cha. Lạy Chúa, xin cho niềm cảm tạ Thiên Chúa ngôi con. Lạy Chúa, xin một đời thờ tôn vinh Chúa Thánh Linh. Thiên Chúa ba.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.